This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Good morning Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, hôm nay là thứ sáu cuối tuần và cũng đã là giữa tháng 9 rồi. Dũng Nghiêm thấy thị trường chứng khoán ngày hôm nay màu xanh, có lẽ nó cũng chưa có gây áp lực để cho Cục Quỹ Dự trữ Liên bang giảm lãi suất. Thì có lẽ cái ông Jerome Powell này, ông muốn người ta nhớ ổng nhiều hơn hay sao mà ổng giờ nó chưa chịu hạ lãi suất. Tiến Dũng.
Hôm nay là thứ sáu ngày 13. Một dòng cái ngày này thì nhiều người không thích, nhưng mà đối với Dũng thì ngày hôm nay là ngày thị trường chứng khoán màu xanh. Như anh Dũng Nghiêm nói thì đúng, tại vì tại sao, nhưng mà chưa đến thời giờ anh, tại vì cái tuần sau là cái tạo tuần mà ông sẽ cắt giảm lãi suất, thì chắc là như vậy rồi, tại vì cái trouble rate cut đã đặt lên bàn rồi, mình có thể biết rằng 3 lần hay là 2 lần mình không biết trước mắt, nhưng mà chắc chắn 100% là như vậy. Bởi vì vậy mà buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là sập, họ tin chắc là lãi suất sẽ được cắt giảm, đó là trong một rate cut, một lần, hai lần, ba lần, mình không biết, nhưng mà trước mắt thì chắc chắn 100% sẽ có cắt. Sẽ là 0.25%. Trước khi gửi đến quý vị những cái thông tin về kinh tế sáng ngày hôm nay, mang tính rất là thú vị, thì xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay đi về Dow Jones thì lên được 259 điểm, và con số này đang tiếp tục đi lên 41.306 điểm. Nasdaq thì lên được 64 điểm, 17.634 điểm. S&P lên 22 điểm, 5.617 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 32 xu, 7 đồng 29 xu trên một thùng dầu thô. Vàng đạt được con số kỷ lục mới lên 24.39 xu, hiện tại là 2.605 đồng chẳng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.71, 30 năm là 6.41. Vàng giá kinh doanh, giá gọi là quốc doanh, là mua vào 78.500.000, bán ra là 80.500.000, và con số này sẽ cao hơn rất là nhiều về cái giá chợ đen của quý vị. Và tính đầu tiên thì mortgage rate, gọi là tiền mua nhà phân lời, nó đã thấp nhiều so với tháng 2 năm 2023. Sáng hôm nay thì Freddie Mac cho biết rằng cái phân lời nó đã giảm rất là nhiều, lowest từ đầu năm 2023. Các quý vị, họ cho biết là tháng 10 năm 2023 thời điểm nó cao nhất là 7.79% cho 30 năm cố định. Và tuần lễ vừa rồi thì 6.35, nó xuống nhiều ha. Và tuần lễ này, Tiến Dũng đang nói chuyện hiện tại bây giờ thì chỉ có 6.20% cho 30 năm cố định, là xuất xuống rất là nhiều. Trong khi đó thì nhiều người đặt câu hỏi rằng như vậy thì người ta có mua nhà nổi hay không? Cái mua nhà hiện tại giờ có nhiều người họ thấy là wow, giá cả như vậy thì có thể họ sẽ mua được. Nhưng mà nearly half, gần hơn nửa những người đang mướn nhà hiện tại bây giờ phải trả trên nha, more than 30% income của họ. Trước đây là chỉ có hẳn 18% cho đến 25% là cao nhất thôi. Tức là 1.000 thì mình có thể trả khoảng 180 hoặc là 250 là maximum ở sang đó. Nhưng mà thích ở sang thì cả hơn chút. Như bây giờ là 30% là 1.000 phải trả trên 300 đồng cho cái tiền thuê nhà ở. Còn lại tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền bill, tiền xe, tiền ăn, tiền uống, everything else không đủ. Và người ta nói là như vậy thì nó làm cho ảnh hưởng đến cái income. Thì ảnh hưởng income như vậy, mặc dù cái giá nhà có xuống, thì người dân Hoa Kỳ có đủ khả năng để một căn nhà hay không? Đó là một câu hỏi hiện tại bây giờ. Nên rất là khó để làm chủ một căn nhà mặc dầu lãi suất đi xuống. Chứ là thấy này, nhà cửa vẫn bán ngoài kia thì nó là một người bán vạn người mua thì ok, yes. Nhưng mà nói về số người thiếu nhà, không đủ nhà đó, nó vẫn còn rất nhiều nhan nhãn ngoài kia. Tại vì nhà mướn vẫn tiếp tục, người ta vẫn mướn nhà nhiều hơn mà người ta mua nhà hiện tại bây giờ. Tuy sau cái đó thì cái giá nhập khẩu của Hoa Kỳ cũng giảm một phần nào đó. Lý do không phải vì chính phủ Hoa Kỳ làm gì hết, nhưng mà bởi vì cái tình hình kinh tế nói chung trên toàn cầu, chẳng hạn như Trung Quốc, họ không giảm giá, không bán được hàng, họ giảm giá xuống thì Hoa Kỳ sẽ mua, chẳng hạn như đi qua bên Trung Quốc nói là hey, bây giờ cái đó người dân Mỹ họ mua những mặt hàng đó không có giá đó, họ không mua nữa, họ mua cái áo này họ mua một đồng thôi, mày bán bây giờ mày bán lên 50 xu thì cộng shipping họ qua tao bán một đồng người ta mới mua, người bán tao 70 xu qua tao bán một đồng 20 xu nobody buy it. Vì hiểu nói không, tức là cái người mà investor hay những người mà gọi là những người về là kinh doanh, những người về wholesale thì cũng ok tôi xuống, thì cái giá họ mua rẻ họ sẽ nhập vào rẻ, thì đó là cái cách mà hiện tại giờ lý do tại sao mà giá import nó đã giảm trong vòng 8 năm qua, ít nhất là 8 tháng vừa qua. Cái vấn đề ở đây là sáng nay chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cái luật về tariff, tức là cái hoàn thuế 100% cho xe điện, 50% cho những cái solar cell, tức là những cái tấm điện năng lượng mặt trời, 25% cho nhôm sắt và những cái bình điện EV battery và những cái mineral để những cái đất hiếm và những cái vật những cái khoáng chất mà để làm cho cái bình điện, thì họ cũng đóng thuế vào ngày 7/9 tới đây. Và họ cũng đưa một cái luật mới luôn. Cái luật này nó gọi là overuse and abuse cho những cái trường hợp thông qua điều khoản bất định này. Tức là khi mà Hoa Kỳ đánh thuế cái tariff lên những cái mặt hàng của Trung Quốc, trong đó có vải nữa, có vải vóc về như là tactile rồi như là về apparel, tactile apparel, quần áo, vải vóc v.v. thuế rất nặng, thuế đến 35% lực. Và khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái này thì cũng có nói vì là họ đóng tất cả các cửa, nhưng mà họ mở tất cả các cửa sổ, họ mở hết luôn. Và Trung Quốc họ đã lợi dụng được cái này, họ đã bắt đầu bán ship đồ mà những cái mặt hàng nào mà dưới 800 là không có đóng thuế, thì họ phân tán thông qua điểm có gửi tin về cho việc gì nhớ không, họ phân tán là họ gửi dưới 800 là những cái hàng như gì mua quà ở Việt Nam gửi qua Mỹ thì chúng ta đâu có đóng thuế, mua khô mực, mua mắm, mua muối, mua tiêu, hành, tỏi, ớt, whatever, chúng ta gửi qua thì cái mặt hàng nó không có đóng thuế. Hàng nó gì xin nó hỏi từ từ xưa là gift, những cái mặt hàng quà cáp gửi qua. Nhưng bây giờ họ đưa ra một cái luật mới rằng phải xem xét lại, tại vì mỗi năm á những cái mặt hàng này từ Trung Quốc chỉ có 140 triệu kiện hàng, bây giờ nó trên 1 tỷ kiện hàng dưới 800 đồng, vài bao ký, 5-6 ký, 7-8 ký gì đó mà nó họ là value dưới 800 đồng nó gửi qua. Và nó là điều này thì họ đang bắt đầu có cái cách mà phân tán mỏng để trốn thuế. Nhưng mà hai cái công ty bị rất nặng hiện tại bây giờ, trong tương lai quý vị biết là ai không, đó là Temu và Shein. Shein và Temu bắt đầu bị Hoa Kỳ sờ gái. Họ nói rằng hai cái công ty này đã gửi hàng trực tiếp từ bên Trung Quốc qua bên cái người mua, ví dụ những dụng vàng website của họ, dự mua áo rồi khi mua nói ok anh mua áo rồi họ gói lại họ ship qua cái áo đó qua, thì tới khoảng 2-3 tuần gì đó là đến. Thì họ nói rằng ô cái giải này nằm trong, nếu mà anh kinh doanh đó thì nằm trong cái luật thuế, tức là tactile apparel, tức là quần áo, là bắt đầu cái tariff 301, cái section 301 sẽ được kick in, thì trong tương lai là như vậy thưa quý vị. Và cái tiếp thì liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định đánh thuế 15% trên những cái cơ sở thương mại nào, cái corporation nào mà có doanh thu 1 tỷ trở lên. Wow, Tí Dũng xin giải thích cái này chút xíu. Thật sự ra thì cái đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, cái đảng nào cũng có một cái chiều hướng giúp đỡ dân, tức là họ muốn dân giàu nước mạnh. Họ đánh thuế, rồi họ lấy thuế, họ sửa đường xá, họ giúp cho những người nghèo. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này là cái người mà làm tổng thống hay là phó tổng thống hay là lãnh đạo của một quốc gia nói riêng nói chung đó, thì phải có kiến thức về hai mặt, một là đối ngoại hay là chính trị, hai là kinh tế. Còn không có hai cái này bù nhìn lên là đem lại cái gọi là cái vấn nạn cho quốc gia. Và cái hiện tại bây giờ là chúng ta đang nằm trong cái trường hợp đó. Ví dụ sĩ thấy vị nha, tôi cũng chưa bao giờ thấy một cái lãnh đạo nào của Mỹ trong thời điểm này không giúp được người dân mà thậm chí tạo cơ hội làm giàu cho các công ty khác. Quý vị đồng ý không? Xăng từ một đồng mấy bây giờ lên 2 đồng mấy, 3 đồng. Ai giàu? Người dân cả chết cha luôn. Cái ông mà lọc dầu bán dầu giàu sụ. Cái insurance, cái health insurance nó lên gần như triple, tức là cái bảo hiểm y tế của quý vị đó. Sang năm nay nữa các công ty sẽ lên nữa. Ai giàu? Cái người chủ bảo hiểm giàu, người dân cả chết cha luôn. Tiền điện lên quá chừng lên 35-40%. Ủa quý vị có hưởng không? Quý vị cả chết cha luôn. Cái ông Encore, ông mà bán điện lời quá chừng. Rồi chưa kể insurance xe, cái người trả chết cha luôn. Ai quý vị trả phải không? Rồi ông mà insurance lời quá chừng. Vậy thì trước mắt tại sao lại chuyện này xảy ra? Đúng ra thì nếu mà một cái người có kiến thức mà biết cách làm kinh tế mà đứng ra lãnh đạo quốc gia đó, không để chuyện này xảy ra đâu. Thật sự không để đâu. Tại vì nhiều cái chuyện mà giống như là giờ ngồi kêu họ ra ngồi xuống, kêu bà ông Biden với lại bà Kamala Harris ngồi xuống để mình nói chuyện với họ. Nó mới xuống đề vì các bạn không có biết, tức là quý vị có một cái passion. Anh chị hay là hai ngoại có cái passion, tôi đồng ý có cái passion, tức là có một cái hoài bão. Nhưng mà cái hoài bão đó phải có một cái strategy, tức là phải có cái chiến lược để làm. Chẳng hạn như trước khi cấm làm xe điện, cấm làm xe xăng, sản xuất xe xăng, xe điện có đủ chưa để phân phối chưa, hay là cấm đồ của Trung Quốc đi vào, quốc gia Hoa Kỳ có đủ đồ để cung cấp cho người dân chưa? Chưa gì hết, cứ cấm. Hoa Kỳ thiếu đồ quá chừng, làm cái giá cả nó tăng lên. Chưa hết, cứ cấm dầu, cấm khoan, dầu lên quá chừng, xe điện không có. Bây giờ, thí dụ như quý vị muốn không có sản xuất xe điện, xe xăng nữa đó, thì cho xe điện Trung Quốc vô đi. Người ta mua được, bây giờ xe điện mắc quá, người ta không mua xe xăng, không cho xe điện thì mắc, thì ai mà mua được? Đó là cái cách mà không nói được. Nên Tiến Dũng khẳng định lại, đảng Dân Chủ không phải là tệ. Tệ là cái lãnh đạo hiện tại bây giờ thiếu kiến thức rất là nhiều, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một cái bản tin mà cho là cái Audi. Ok, nữa một cái Audi. Chợ Audi là một trong những ngôi chợ mà sáng hôm nay họ nói rằng họ sẽ lên lương 23 đồng một giờ minimum wage. Tức là cái tối thiểu đó, 23 đồng một giờ. Và những người làm cho ngồi cashier là từ 18 đồng. Và những người làm trong warehouse là 23 đồng. Cái Audi này họ sẽ mở thêm 13.000 tiệm nữa trên toàn nước Mỹ. Cái Audi này họ cũng rất là thú vị, quý vị cũng thích đi chợ này, hình như là đi một tuần 2-3 lần. Thì họ bán đồ cũng good. Ngay cả những cái con gà organic chicken đó, quý vị mua ở trong á, con gà thì chỉ có lặt lông bỏ thôi, còn tất cả mọi thứ con gà thuộc về con gà nó vẫn nằm đó. Ở Mỹ nó vào Costco ta mua con gà organic á, mở ra bộ đồ lòng không có. Ở Audi ngược lại, tất cả những chân cẳng bộ đồ lòng nó bỏ vào trong hết, chuẩn bị nó làm sạch bỏ vào trong hết, tức là con gà organic á chúng ta có đầy đủ hết, nó không thiếu gì luôn. Mà giá cả là được xem, nên tiếp tục thấy rằng không, Audi là thú vị thật, thịt cũng ngon, everything cũng good, và đó là một trong những cái thành công của cô chợ Audi. Audi là của Đức nha. Và họ lên lương như vậy, nhưng Dũng xin nhắc nhở vì một điều, một cái công ty mà nó lên lương như vậy chưa chắc là nó tốt. Nó tốt là như thế này, nó có thể là employee abuse. Thì xin nhờ lỗi đã dùng cái này. Khi mà Dũng coi xong thì mới đọc, mới hỏi là hiện tại bây giờ Audi họ có khoảng 60.000 worker trên tổng số 2.114 cửa tiệm. Ok, họ có 49.000 worker, trong tương lai sẽ hướng thêm nữa 11.000 cho 13.000 cái tiệm mới. Hiện tại bây giờ Audi có khoảng 49.000 nhân viên trên tổng số là 2.114 tiệm. Thì trung bình như vậy, mỗi tiệm họ có thể có từ 8 đến 10 người. Mình nghe thấy hay đúng không? Nhưng mà không có. 8 với 10 người này họ đổi ship với nhau. Một cái ngôi chợ của Audi chúng ta vào thấy chỉ 2 đến 3 người thôi. Nhưng mà 8 đến 10 người này họ đổi ship. Mấy người này làm 4-5 tiếng gì đấy đi về, rồi mấy người khác vô, và họ có mấy ship như vậy. Mình hiểu không? Tức là họ break it out, không phải là full time. Họ break it out. Rất là khôn ngoan, các thưa vị, rất là khôn ngoan. Và hiện tại giờ đưa ra một cái ví dụ vì hiểu nha. Thí dụ 4 người, cho là 4 người 25 đồng một giờ, một giờ tao đi tốn 100 đồng. Trong khi đó nếu mà mướn 5 người mỗi người 20 đồng thôi, Audi vẫn tốn 100 đồng. Nhưng Audi muốn 4 người làm thay vì mướn 5 người thì nó nhiều quá. Nhưng mà đối với tín dụng đó, tín dụng chấp nhận lấy 20 đồng để có 4 người làm chung với mình, công việc nó nhẹ hơn. Thấy thêm có 5 đồng thôi, mình làm chết cha luôn. Các bạn hiểu gì đó không? Tức là mình nó chấp một người để mình được 25 đồng, mình thêm tiền, mình thêm được 5 đồng thôi, mà mình phải làm việc rất là nhiều. Nên lương nó cao, mình nhìn cái con lương, cái số lương bỗng nó cao, mình nghĩ rằng ô có lý, nhưng mà khi làm rồi mới thấy rằng wow, overuse luôn. Tức là họ thấy là overusing cái power của mình, tức là họ abuse. Nên ví dụ nhớ nhắc nhở quý vị, cần thấy tiền lương thì phải coi cái job description, mình đòi có job đó là cái gì trước khi mà được vào làm. Còn không, tại vì mình thấy vào Audi đó, cái chợ này chỉ có 2-3 người làm maximum, cái chợ nó có nhỏ thì nó cũng bự đó chứ, mà có 2-3 người làm. Chúng ta đứng tính tiền xong rồi chúng ta phải chạy đi sắp xếp quần organize những cái quầy hàng lại hết rồi đi, khi khách đến nó chạy đi tính tiền chứ mà work every single minute chứ không có được cái break gì ở đây hết đó. Nên ví dụ nhắc nhở vị được thấy lương nó cao mà vị nghĩ rằng lương cao đi rồi làm, còn chừng trong cái đó thì vua mạng lại khác, vua mạng rớt lại relaxing cái thứ vị. Vâng, rồi đây bức tin cuối cùng xin trở lại chúng em.
Vâng, chính xác là như vậy. Tại vì hiện giờ những cái các hãng xưởng cũng lay off người rất là nhiều. Thì những người mà không bị lay off còn ở lại á, thì được tăng lên thêm vài đồng thôi. Nhưng mà lại gánh nguyên cả cái công việc của những người bị lay off, tức là làm công việc gấp đôi, gấp ba. Nhưng mà số tiền chỉ tăng thêm có vài đồng thôi. Thì đằng nào cái chủ các công ty đó nó bao giờ cũng có lợi hết. Và quay trở lại với lại hàng của Trung Quốc như Tiến Dũng hồi nãy có chia sẻ trong chương trình đó, thì thưa quý vị, thì ngay trước đây cách đây mấy ngày thì Tiến Dũng cũng có chia sẻ cái bản tin là Mỹ đang điều tra các trang mạng bán hàng của Trung Quốc, chẳng hạn như Shein với lại Temu đó. Thì Dũng Nghi cũng xin nhắc lại là những cái trang mạng này đang bán những cái món hàng bị recall, đặc biệt là những món hàng mà dành cho trẻ sơ sinh. Thì quý vị nếu mà vẫn tiếp tục sử dụng trang mạng này thì cẩn thận hơn. Đầu chưa kể là Temu trước đây cũng bị nghi ngờ là có ăn cắp thông tin của khách hàng nữa. Cho nên quý vị, Dũng Nghiêm biết cũng rất nhiều người Việt Nam thích mua hàng trên Temu với lại Shein tại vì nó rẻ đó Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Cụ rẻ nên coi chừng, giống như tiền lương cao nên phải coi chừng là cái chó phải làm cái gì ha. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần thì là vui vẻ, hạnh phúc cho gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau trên làn sóng 1160 AM.